Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chương trình mà chúng ta biên soạn cái hệ thống giáo dục của Phật giáo thì chúng ta đã nói nhiều lần về cái nền tảng căn bản là đạo làm người. Vì mình là người học Phật thì thường thường chúng ta hay nói là mình học làm Phật, đó là cái lý tưởng cao siêu nhất của người tu chúng ta. Tất nhiên là cái mục đích cuối cùng là mình học Phật là để thành Phật. Nhưng mà trước khi mà thực hành được cái đạo quả viên mãn giác ngộ của Phật á, thì phải qua cái muôn hạnh cần khổ tu tập của Bồ Tát. Và trước khi á, mà muốn bước vào cái con đường rộng lớn của Bồ Tát á, thì cần phải là chuyên tâm ở nơi vắng lặng để thực hành cái hạnh siêu thoát của hàng thanh văn nhị thừa A-la-hán. Mà muốn đạt được cái hạnh của thánh nhân A-la-hán thì trước đó mình phải thực hành thập thiện, là cái đường lối mà giúp cho cái phẩm cách, cái đạo đức được thăng hoa, mà gọi là con đường của chư thiên. Đó là cái cõi trời, cái con đường đưa mình đến cõi trời, cái chỗ thanh cao, an vui. Mà trước khi mà mình muốn thực hành được thập thiện, con đường của chư thiên cao thượng, thì mình phải thực hành được cái đạo làm người. Đó là cái thứ lớp không thể vượt qua. Cho nên trong luật mình có cái câu đó, mà chư tổ nhắc mình đó, là tiện nghĩ liệt đẳng, vọng ý cao viễn, diệt khả hái hỷ. Tức là mình mới vô tu là mình nghĩ mình muốn vượt bậc, cái ý muốn cao xa, cũng đáng thương xót vậy. Tại sao mà chúng ta đa số những người là muốn cao siêu lắm, ai cũng muốn cho mình lên thành Phật chứ. chứ đâu có chịu thì thành tiên. Thành tiên là thấp mà. Nhưng mà trước khi thành Phật thì phải được thành tiên, mà trước khi muốn thành tiên thì phải làm người. Chính vì thế mà chúng ta phải có cái thứ bậc, có cái nền tảng thật là vững chắc. Mình bước tới đâu là nó vững tới đó, mình làm cái gì nó sẽ chắc tới đó, nó dài lâu. Chính vì thế đó mà cái hệ thống giáo dục của Phật giáo thì chúng ta có cái phần là cái căn bản của đạo lý làm người. Một cái điều quan trọng hơn nữa là xã hội ở trên thế giới ngày nay cái đạo đức nó suy đồi quá lắm. Nếu mà chúng ta theo dõi những cái thông tin từ báo chí, từ thời sự, từ ở trên mạng thì chúng ta thấy là chưa có lúc nào mà cái đạo đức con người nó suy sụp như lúc này. Có nhiều cái sự việc mà mình không thể tưởng tượng được, từ cái giết chóc, cướp bóc, rồi từ cái bất hiếu, ngỗ nghịch vân vân rất là nhiều ở trong cái xã hội ngày nay, nhất ở trên thế giới. Chính vì thế mà các cái bậc tôn đức cao tăng trong cái thời trước cũng như trong thời hiện đại của chúng ta, các ngài luôn luôn đề xướng cái nền tảng căn bản đó, đạo đức của con người. Như thượng tịnh hạ không, hòa thượng đề xướng rất là kỹ về cái đệ tử quy cái đạo làm người, hay là cái quyển An Sĩ Toàn Thư nêu lên những cái tai họa của những cái người mà không có biết tu dưỡng đạo đức, và nêu lên những cái hạnh lành, những cái hạnh tốt của những người có cái phẩm chất cao thượng vì có được cái cuộc sống hạnh phúc, phúc lạc trong hiện tại cũng như trong mai sau. Như ở Đài Loan thì ngài Ấn Thuận hay là đại sư Tinh Vân hay là hòa thượng Thánh Nghiêm là cũng đề xướng cái nhân gian Phật giáo, nhân gian tịnh độ. Nhân gian Phật giáo là sao? Là đạo Phật của cuộc đời, đạo Phật ở trong cuộc đời. Mà một cái câu ở trong kinh A Hàm làm cho hòa thượng có một cái ấn tượng sâu sắc và thâm ngộ được cái ý chỉ của Đức Phật. Đó là lúc mà ngài Ấn Thuận đọc, lúc đó ngài nhập thất là bế quan tĩnh tu ở trong thất, đọc Đại Tạng Kinh. Ngài đọc cái bộ A Hàm tới cái chỗ nói rằng tất cả chư Phật đều xuất hiện ở nhân gian, thành Phật ở nhân gian, chứ không có một vị Phật nào mà thành Phật ở trên cõi trời. Một câu đó là làm cho ngài đó là thâm ngộ sâu sắc về cái cuộc đời cũng như cái giáo lý và cái mục đích của đạo Phật. Chính từ cái chỗ đó mà ngài đó là hơn 60 năm trầm mình ở trong biển pháp, và nó đem hết cái cuộc đời của mình á nghiền ngẫm giáo lý để mà đóng góp cho Phật giáo Trung Hoa và thế giới, và bây giờ được người ta tôn xưng là đường Huyền Trang Tam Tạng của thời hiện đại. Và sau ngài Long Thọ đó, không có người thứ hai. Thì như vậy ngài đề xuống cái nhân gian Phật giáo, mà ngài nói là đạo Phật là để xây dựng con người, để làm tốt cho con người, để làm đẹp cho xã hội, để mà làm cho cái thế giới mỗi ngày đó một tốt tươi lên, gọi là nhân gian tịnh độ. Làm sao đem Phật giáo để mà giáo dục con người, để mà giúp cho con người xóa đi những cái thói hư tật xấu, những cái mê lầm, những cái là vô minh, những cái nghiệp hoặc vân vân, để mà giúp cho con người có được một cái cách nhìn đúng đắn, cũng như là có được một cuộc sống ý nghĩa, giá trị để xây dựng xã hội thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Đó gọi là giáo lý nhân gian tịnh độ, biến nhân gian trở thành tịnh độ. Thì như vậy đó, là chúng ta trở lại cái vấn đề đó. Muốn thành Phật trước hết phải thành Bồ Tát, muốn thành Bồ Tát trước hết phải thành La Hán, muốn thành La Hán trước hết phải thành chư thiên là trời, muốn thành trời trước hết phải tốt ở chỗ con người. Mà muốn tốt với con người, chúng ta phải học đạo làm người. Chính vì thế mà chúng ta có những cái buổi học về đạo làm người. Một cái điều nữa mà chúng ta thấy thực trạng ở trong xã hội, cũng như là ở trong người xuất gia, cũng như là người cư sĩ, đó là đầu mòn nói suốt trăm phần diệu, về dưới gót chưa ly một điểm trần. Chúng ta nói ở trên cao siêu, ở trên cái chỗ màu nhiệm lắm, cái hiểu biết của mình cũng là tột, tột cùng, cứu cánh. Thì cái lời nói của mình có khi là cũng không phải là vừa, thậm chí là không có thua gì mấy vị thiền sư tổ sư. Khi mà nói ra nó thấy là tới rồi. Nhưng mà trong cái cuộc sống thực tế thì nó là một khoảng cách quá xa, như trời với vực. Có một số người đã học những cái giáo lý thâm sâu, cao siêu, thậm chí dùng cái đó để mà ngụy biện, để làm cái chỗ dựa cho những cái sai lầm, những cái tội lỗi của mình. Thành ra chúng ta thấy là cái đó là một cái điều mình đáng lo ngại ở trong cái sự học Phật của ngày hôm nay. Một cái nhân nghĩa, cái tình người, thấy nó không có. Cái lễ phép cũng thiếu. Cái chữ tín càng sa sút nhiều hơn. Cho nên á, là chúng ta phải có cái nền móng vững chắc ở nơi cái đạo lý làm người này. Thì chúng ta mong rằng là mình học những cái kinh nghiệm tinh hoa, túi khôn trí huệ của nhân loại, là một cái tài sản vô giá của ông cha ta cả ngàn năm kinh nghiệm sống để lại cho mình. Tất cả những cái lời ở trong đây là những nghiêm ngọc, những thỏi vàng rồng, những châu báu của mình xưa truyền lại cho mình, để mà mình không những học chỉ ghi được chữ để nhớ được câu, mà còn vận dụng ở trong cuộc sống của mình, để nuôi cái đạo đức của mình, nuôi cái tinh thần của mình, làm một con người tốt. Hôm đó là Minh Thành đi đến trung tâm tỉnh xá để thay mặt chùa Vạn Đức cúng dường cho hòa thượng viện chủ trung tâm tỉnh xá, hòa thượng Thượng Giác Hạ Toàn. Thì đi đến dâng lên cúng dường cái bộ Ký Tịnh Toàn Tập phần 2 thì đảnh lễ thưa với hòa thượng. Hòa thượng nhắc nhở có một câu rất bình dị mà đầy ý nghĩa đó: bây giờ các thầy cố gắng tu làm một người tốt là quý. Có hai chữ người tốt, trong đó nó hàm chứa rất là nhiều ý nghĩa. Thì cái gì, cái người tốt như thế nào, chúng ta qua cái chương trình Đạo Là Người này chúng ta sẽ thấy được sao gọi là người tốt. Cái câu thứ nhất: sanh ư ưu hoạn, tử ư an lạc. Sống trong lo âu, chết trong an vui. Rồi sao? Đó, mình đọc nghe khó nghe, phải không? À, sanh là cái sự sống đó, à, sự sống ở trong cái lo âu. Chữ ư là dịch ở trong cũng được, hoặc là ở nơi, ở chỗ cũng được. Sống ở cái chỗ lo âu á, nhưng mà chết ở cái chỗ an vui. Là sao? Cái sự sống mà nó có được á, là từ ở chỗ mình biết lo âu, mình biết sợ hãi. Còn cái chết cái nó nằm ở chỗ nào? Ở trong cái sự an vui. An vui là mình chỉ biết vui sướng ở trong trước mắt thôi, mình không biết lo nghĩ tới cái chỗ sâu xa, lo nghĩ tới cái tương lai cho mình, ăn chơi vui vẻ. Nhưng mà cái chỗ ăn chơi vui vẻ đó là cái chỗ chết. Bây giờ chúng ta thấy đó, thanh thiếu niên thời hiện đại mình nó biết bao nhiêu, thấy giống như an vui chứ sung sướng lắm. Bữa nay đi chơi chỗ này, bữa nọ đi chơi chỗ kia, phải không? Rồi thoải mái, không cần lo tới tương lai, không cần biết đó, là để mà xoay hướng về mặt nội tâm tinh thần gì hết đó. Đó là thế, đó là an vui đó. Thấy giống như an vui nhưng mà chết, đó là đưa mình tới chỗ chết. Chúng ta thấy là những cái người mà biết lo lắng cho tương lai, ta biết đó là cầu học. Hồi xưa đó thì Minh Thành có chứng kiến một vài mà đứa bạn ngoài đời cũng như là vào trong cái xuất gia cũng vậy, luôn luôn chuyên cần ở trong cái sự học tập, siêng năng suốt ngày ở trong cái sách vở, trong bài học, cho tới khuya học tới 1-2 giờ đêm, mà ngày nào cũng vậy đều đặn. Mà thậm chí là có những cái quý thầy còn trẻ đó, có bữa mà ở chùa có đám có lễ nhưng mà vẫn thức cho tới 1-2 giờ khuya. Một ngày ngủ rất ít, đầu tư việc học rất nhiều. Là sau này những cái vị đó toàn là trở thành mới có tuổi trẻ là hiệu trưởng trường Phật học. Cái dưới An Giang, Kiên Giang xưa cũng có thầy Minh Quang ở chùa Giác Nguyên, cứ là học đều đặn như vậy. Mà thầy là dịch kinh sách thì chúng ta thấy những cái quyển sách Chân Dung Người Phật Tử, Pháp Cú Thí Dụ, Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư, vân vân, những quyển sách của thầy là văn từ rất là hay, rất là sáng tỏ. Rồi thầy nói là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hoa, giảng ở bên Đài Loan luôn. Vào ở trong cái chỗ mà Phật Đài Giáo Dục Cơ Kim Hội ở chỗ Hòa Thượng Tịnh Không á, thầy giảng ở trong đó luôn, giảng bằng tiếng Hoa cho người Hoa nghe. Là người Việt qua Đài Loan học mà giảng luôn, sử dụng cái tiếng của người Hoa giảng lại cho người Hoa nghe. Hiện tại bây giờ thầy đang ở tiểu bang Michigan, đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ của Mỹ, vừa rồi học ở bên Nhật Bản 2 năm. Đó. Thì chúng ta thấy là những con người mà biết lo âu, ở trong cái trẻ người ta đã nhìn được cái tương lai, thì những người đó là thành tựu. Cho nên nói là nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu. Có người mà không có lo xa thì có buồn lần, là vậy đó. Cũng giống như cái ý này, không có biết lo xa thì có buồn lần. Thành ra nó nhiều khi thấy người đó giống như là sao cực nhọc quá vậy, tối ngày sao ép mình dữ vậy, sao phải lo đủ thứ chân chi. Nhưng mà người đó lại là sống, sau này thành tựu cho bản thân mình cũng như thành tựu cho đại chúng, thành tựu cho nhân loại, đóng góp cho thế giới, cho muôn loài. Cho nên á, nhớ cái câu thứ nhất, cái tinh hoa kinh nghiệm của người xưa đó, sống ở trong cái chỗ lo lắng nhưng mà chết ở trong cái chỗ yên vui. Cái câu thứ hai này đó, cái hình ảnh rất là ấn tượng,
rất cho chúng ta thấy
cái kẻ mà làm cái người an nhàn. Dịch xét là vậy đó, cái kẻ mà làm cái người an nhàn tức là phế nhân, là đồ bỏ. Thành ra đó, ở đây đó, cái kinh nghiệm người xưa cho mình thấy nó ngược lại với những cái quan điểm thông thường của người ta nghĩ. Cái người mà an nhàn, không nghề, không nghiệp, không làm gì chứ, nhông nhông đi chơi thấy cái sướng quá ha, nhưng mà đó là phế nhân, là cái người vứt bỏ đi ở trong xã hội, không có là tự lo cái cuộc sống cho mình được, phải nương nhờ kẻ khác, thậm chí có khi lại còn là phiền người khác, hoặc thậm chí là phải là làm gánh nặng cho người khác. Nhìn một cách thiển cận, an nhàn, không có làm gì hết, sung sướng nhân dân, nhưng mà đó là phế nhân, giống như người tàn phế là không làm gì được hết, nằm chỗ ngồi chỗ. À, thành ra chúng ta thấy là làm người thì á là an nhàn ở trong cái sự bận rộn, trong cái đóng góp, ở trong cái phụng sự, ở trong cái phục vụ, tìm lấy được cái sự an nhàn ở trong đó. Cái đó mới là cái an nhàn thiệt. Mà cái an nhàn đó là an nhàn nó đã từ đạo làm người đó, tuy nó đã làm người chứ đã vượt lên Bồ Tát hạnh rồi. Cái sự có mặt của mình, cái sự hiện diện của mình là đóng góp, là xây dựng, là lợi ích, là phục vụ. Cho nên trong đạo Phật mình nó phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thôi cái câu đó phải ghi vô, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Phụng sự là mình phục vụ á, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cái câu thứ tư cho chúng ta thấy á là gì? Lười biếng như là sắc rỉ sét làm tiêu mòn thân nè, chỉ có chuyên cần lao động như chiếc chìa khóa thường dùng, cho nên luôn lấp lánh tỏa sáng. Mình biến nhé, giống như là sét mà nó bị rỉ á, sắt cái sắt mà nó bị rỉ sét thì nó sẽ tiêu mòn cái thanh sắt đó, nó bị tiêu mòn vì cái sét ở trong sắt nó rỉ ra. Cũng vậy đó, cái lời biếng, cái sự giải đãi, cái sự giả dượi, cái sự mà thâu an, trong đạo mình dùng cái từ là tỳ lại thâu an, là lánh nặng tìm nhẹ. Trong luật Quan Nghi có cái câu đó, tỳ lại thâu an, tức là thấy cái việc gì nặng nặng khó thì trốn, phải không? Đó gọi là lánh nặng tìm nhẹ. Thì cái đó là sao? Đó là nó giống như cái chất sét nó rỉ ra từ sắt rồi nó trở lại hủy hoại cái thành sắt. Cũng vậy đó, cái sự biến lười nó phát sanh từ trong cái thân của mình, nhưng mà nó trở lại nó sao? Nó tiêu mòn cái thân của mình, giống như cái chất sét nó làm hư cái thành sắt. Đó là một hình ảnh ví dụ rất là ấn tượng. Như chúng ta thấy là bây giờ cái hình ảnh thứ hai là chỉ có chuyên cần thì lao nhọc, như là cái chìa khóa mà thường được sử dụng thì nó luôn luôn lấp lánh tỏa sáng. Cái chìa khóa chúng ta thấy không, mình cứ là sử dụng nó thường lắm, mình cứ dùng nó để mở ổ khóa, cứ mở ổ khóa hoài cho nên nó không có bị xe, là nhờ sao? Nhờ sử dụng thường, nhờ sử dụng thường cho nên không bị xét. Nhưng mình để hoài không sử dụng thì vài bữa nó sẽ bị rỉ xét. Cũng vậy đó, là cái trí óc hay là cái thân thể của mình mà luôn luôn vận động, chuyên cần lao động thì nó giống như cái chiếc chìa khóa, nó sẽ lấp lánh, nó tỏa sáng. Đó, mình làm việc với cà quen, chẳng hạn như giờ mình đi cuốc đất, mình cuốc quen rồi thì mình không có thấy nhức mỏi gì, nhưng mà lâu lâu cuốc có một ngày ra cuốc thì trở vô hay sao nó ẩm mình mẩy cho mỏi nhức cái chân, mà cuốc chừng tuần lễ cái nó hết. Cũng giống vậy đó, giống như cái chìa khóa nó dặn thường cho nên nó lấp lánh tỏa sáng vậy đó. Còn học cũng vậy, làm việc cũng vậy. Làm việc cái mình làm việc quen rồi, không có công việc cái tự nhiên mình thấy thiếu xíu, thấy buồn hay làm việc. Rồi còn mình tập cho mình ở không quen rồi, giờ có công việc cái nó mệt, mới chút xíu là thấy mệt rồi, thế nên nó quẩy quải mệt á, phải không? Ở đó là nó trở thành rỉ sét. Cho nên á là luôn luôn á là chuyên cần lao động năng động để mà làm việc, để mà học tập, để mà đóng góp đó. Thì nó sẽ giống như cái chìa khóa nó lấp lánh tỏa sáng, là cái nghĩa này sâu sắc, lấp lánh tỏa sáng. Cái con người mình nó sẽ tỏa sáng ra ở trong cái sự chuyên cần lao động của mình, ở trong một tập thể, ở trong một cái nhóm, hay là trong một cái đạo tràng, trong một chúng hội. Mà những cái người chúng ta để ý là những cái người mà chuyên cần vận động, lo lắng phục vụ, thì những người đó luôn luôn được đặt lễ ở phía trên, tự động. Tại vì sao lo cho mọi người lo lại, tự động đó vậy. Mình có đem người đó xuống thấp nhất thì tự nhiên người đó cũng được đẩy lên trên. Ở trong một cái lớp học, dầu cho cái phong cho cái chú đó là lớp trưởng, cái phong chú đó là lớp trưởng mà chú đó làm biếng không học gì hết, tự nhiên người ta cứ kéo chú đó, chú không cho là lớp trưởng nữa, mà cái người học siêng tự nhiên được đẩy lên. Ở trong sự tu tập cũng vậy, siêng năng tu tập, tự nhiên nó tới tu là biết là thầy đó đó nha, chuyên tu đó, thầy đó chuyên niệm Phật đó, cái thầy hay là chú đó ngộ thiền giỏi lắm, chẳng hạn như là luôn luôn lấp lánh và tỏa sáng trong tất cả mọi chỗ, ở chỗ nào cũng lấp lánh, ở chỗ nào cũng tỏa sáng, là tại vì sao? Thường xuyên vận động, thường xuyên đó là sử dụng thân tâm của mình. Cái câu số 5 chuyên cần chỉ lệ đó là tự khích lệ mình, tự nhắc nhở mình không có ngừng. Đó là cái đức tốt ở bên trong con người của mình, siêng năng không ngừng là đức tốt trong con người. Siêng năng chứ lệ là tự khích lại mình, tự nhắc nhở mình, tự mình nhắc nhở mình chứ không phải đợi người khác nhắc nhở. À, không có ngừng, luôn luôn nhắc nhở mình phải siêng năng, luôn luôn đó là khích lệ mình, và luôn luôn phấn đấu không có ngừng lên trong mọi mặt. Chứ không phải chỉ nói giờ tôi tu được rồi chứ học chi hết, thì kêu học ở ngoài tôi học ngát rồi, giờ vô đây kêu học nữa, không phải. Rồi á, giờ phương diện làm việc, bây giờ tôi làm việc được là vậy thôi, thì vậy không có toàn diện, con người của mình sẽ phát triển không toàn diện, không có toàn diện. Và chúng ta thấy cái người xưa mà thành tựu á là thường thường không phải chỉ có đức không mà còn phải có tài, không phải có tài không mà nhiều khi là có nghệ, là có nghề, mà không phải một nghề mà có khi nhiều nghề. Thành ra đó là mình tự mãn hay là hài lòng với một khía cạnh của mình thì ra mình sẽ trở thành con người không có toàn diện. Làm mình giỏi nhưng mình không có siêng năng học thì mình mất cái phần học. Tu mình hay nhưng mà mình không có để ý tới cái phần á là đóng góp, là giúp đỡ cho mọi người thì mình cũng thiếu cái phần công việc, cho nên nó hài hòa với nhau, hài hòa với nhau. Cho nên cái giáo lý á, Hoa Nghiêm là cái giáo lý mà viên mãn á, tức là đào tạo cho mình trở thành một con người toàn diện. Thành ra cái đó là nói cao siêu, nhưng mà nói ở một con người cũng vậy, nó cũng phải toàn diện nhiều mặt, không phải chỉ có thể dục không mà được. Thể dục mình mấy cơ bắp phải không, đưa lên cuộn cuộn chuột gồng lên à, nhưng mà gió không biết chở thì đâu phải con người toàn diện. Mà cái người đó là coi như là thông minh dữ lắm, sách nào cũng nhớ, bài nào cũng học thuộc hết trơn, lý lẽ rồi nói chuyện hay lắm, nhưng mà tháng bệnh hết 20 ngày vô bệnh viện. Rồi bây giờ cái thân thể đẹp, tri thức cũng giỏi, nhưng mà không có đạo đức, người ta cũng không biết xài. Cho nên nó nhiều phương diện á. Thành ra mình học á là phải siêng năng, khích lệ bản thân mình không có ngừng để mà phấn đấu lên. Mà cái mà siêng năng, cái tự khích lệ nhắc nhở ở trong nội tâm của mình á, cái đó là một cái đức tốt. Đức tốt nó giống như cái của báo ở trong người mình vậy đó. Mà cái của báo. Cho nên rất kỵ cái sự mà tự mãn. Vừa tự mãn thôi là coi như là xong rồi đó. Rồi đời không còn tiến bộ lên được. Như mình vừa mình học được một cái môn gì hay quá đi, thích quá đi, thế cái này mình nói cái này là nhất rồi, khỏi cần mấy cái khác gì nữa hết trơn á. Thì vậy là mình tự mãn với cái hiểu biết của mình, cái đó làm cho mình trở thành thất bại. Nó tốt hơn hồi xưa mình chưa học, chứ không phải là không tốt. Tốt hơn hồi xưa mình chưa học, nhưng mà mình tự mãn với cái đã hiểu, đã biết, đã học rồi, thì mình chỉ tới đó, không bao giờ vượt lên. Mà trong khi đó là cái cuộc đời vô lượng vô biên, học hải vô nhai, biển học không bờ. Mà chính vì thế mà chúng ta đó là phải thấy được cái toàn diện, nhắc nhở mình. Bây giờ bước qua cái này là quan trọng, bước qua chuyển qua một cái phần quan trọng. Năm cái câu đầu là nói chúng ta chuyên cần, siêng năng, phấn đấu và nhiều phương diện. Bây giờ sang cái câu số 6 là không có tài sản chẳng phải là nghèo, mà không có nghề nghiệp đó mới là nghèo. Không có tài sản không phải là nghèo, không có nghề nghiệp mới nghèo. Không có tài sản nhưng mà có nghề bác sĩ vậy thì nó còn hơn có tiền nhiều nữa. Không có tài sản nhưng mà lại là có cái nghề thợ mộc khéo giỏi chẳng hạn. Thành ra đó là cái nghề là nó hơn cả cái tài sản tiền của họ. Cái nghề đó nó đi theo mình. Bây giờ nói ví dụ như là có ba người ở chung trong một cái chung cư. Một người là làm thầy giáo, người đã làm thương nhân buôn bán, một người á là hướng dẫn viên du lịch chẳng hạn. Thì chúng ta thấy khi hỏa hoạn cháy lên thì đồ đạc tiêu hết trơn rồi, nhưng mà cái nghề của ông thầy giáo đó có mất không, những cái kiến thức mà ông học có mất không? Đâu có mất. Người hướng dẫn viên du lịch á, người ta đã học rồi cũng không có mất, nhưng mà tài sản đó thì bị mất. Cái nghề đó là nó đi theo mình suốt cuộc đời, cái nghề đó nó có tạo ra tài sản được. Cho nên á là người xưa người ta quý cái nghề nghiệp hơn, phải sống phải có một cái nghề, không thể mà không có một cái nghề gì hết thì không thể lập thân được, không thể lập nghiệp được. Lập nghiệp á, lập nghiệp là kiến tạo, kiến lập cái sự nghiệp. Mà cái sự nghiệp của mình nó bắt nguồn từ cái nghề, mà không phải một nghề mà có nhiều người biết rất là nhiều nghề. Vì vậy bây giờ người ngoài đời đó, chúng ta thấy là ta nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tinh xảo một nghề thì vinh quang cả một cuộc đời. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nhưng mà có khi á
là cái thời hiện đại bây giờ á, là không phải tinh xảo một nghề được. Giờ bây giờ nhiều nghề lắm,
cho nên có nhiều người cũng biết khá nhiều nghề, người ta cũng làm được rất nhiều cái công việc. Nhưng mà một ngày mà tới đỉnh điểm đó thì là vinh hiển cả một cuộc đời. Thì vậy bây giờ người tu mình là gì? Người tu của mình á có tới 10 nghề. 10 nghề. Ở trong tục cao tăng truyện á đưa ra cho chúng ta biết thập khoa, 10 khoa của người xuất gia của Như Tăng. 10 cái đây là gọi là 10 cái nghề của tu sĩ. Tu sĩ mà không có một trong 10 nghề này là giống như người đời ngoài mà không có nghề nghiệp. Cái thứ nhất là phiên dịch kinh điển. Bởi vì cái thời đó là kinh điển ở Trung Quốc chưa có đủ, cho nên rất cần những cái người đi thỉnh từ bên Ấn Độ về để phiên dịch ra để truyền bá. Cho nên ta liệt vô cái phiên dịch đứng đầu. Vì thế mà Ngài Huyền Trang được công trạng bậc nhất, Tam Tạng Pháp Sư, cái công lao lớn của Phật giáo Trung Quốc. Tại vì đó là phải đem kinh về phiên dịch ra thì mới hoằng dương Phật giáo được. Cũng như là đại dịch giả của Việt Nam mình là Thượng Trí Hạ Tịnh Đại Lão Hòa Thượng, viện chủ của Giảng Đức. Giống như Cương Mô La Lập và Huyền Trang của Trung Hoa vậy. Hòa Thượng Giảng Đức. Cái thứ hai là giải nghĩa. Giải nghĩa là khi đã dịch rồi đó, từ cái chỗ bản dịch đó mình giải nghĩa ra, mình đọc ở trong cái bản dịch đó mình giảng nghĩa ra cho mọi người hiểu. Đó là cái nghề thứ hai của người tu mình. Cái giảng nghĩa này có thể là Trúc Lâm Diện Chủ Thượng Thanh Hạ Từ Thiền Sư. Ngài là giảng không biết bao nhiêu những cái bộ kinh luận. Phật giáo Việt Nam là Ngài có cái công lao rất là lớn, đóng góp về cái mặt là giảng nghĩa, phiên dịch giảng nghĩa. Nhưng mà chính của Ngài là giảng nghĩa. Thứ ba là tập thiền. Ngài kim luôn, thiền sư kim luôn, tức là phải tọa thiền, tu thiền. Thiền định không phải chỉ giảng nói không, mà còn phải tu, tu chứng, hành trì. Chúng ta nêu những gương tiêu biểu chứ không phải là chỉ có một mình mấy ngày đó, rất nhiều vị khác nữa. Thì thầy trụ trì thì Nguyễn Trúc Lâm bây giờ đó là chuyên về thiền định. Có những lúc là thầy nhập định là suốt một tuần lễ, ngồi suốt một tuần. Thành ra giờ mấy huynh đệ đó là có một tiếng đồng hồ mà ngồi chở chân không biết mấy lần. Phải dùng cái từ là tự nhắc nhở, khích lệ mình lên phải cố gắng. Đó là cái nghề của mình. Đó là nghề của mình. Đây mới là những cái nghề của người tu đó. Thập khoa, mười khoa, minh luật, minh bạch về giới luật, thông suốt về oai nghi, minh là an tường, thông suốt. Cảm thông là tu chứng có được những cái sự thần thông. Di thân tức là quên thân mình, gọi là xả thân cầu đạo. Không có quan trọng bản thân của mình để mà cầu cái đạo giác ngộ. Mà Số 7 là đọc tụng á. Bây giờ thầy giải thích rất là rõ, nó xem chữ gọi là đọc, mà không xem chữ mà đọc thì gọi là tụng. Chỗ này đó là Hòa Thượng Giảng Đức đã nói chúng ta rất là rõ. Mình nhìn chữ thì gọi là đọc kinh, chứ còn nếu tụng kinh là không có nhìn chữ mới gọi là tụng kinh, thuộc lòng mới gọi là tụng. Thành ra cái mà mỗi tối mình lên đó là đọc kinh chứ không phải tụng kinh. Tụng là không cần xem chữ, phải thuộc lòng thì mới gọi là tụng kinh. Đó là cái ngày thứ năm là cảm thông, ngày thứ sáu là di thân, thứ bảy là đọc tụng. Đọc kinh thôi, mình đem cái sách lên mình cầm, mình dòm chữ trong đó là đọc kinh chứ không phải tụng kinh. Tụng là không cần dòm chữ, phải thuộc. Nhưng mà Thượng Nhân Đức đó là thuộc lòng hết á. Kim Cang, Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Di Đà, Phổ Môn, thuộc hết, thuộc lòng hết. Chín mấy tuổi rồi đi mình không cho ai dẫn, đệ bản trước cửa phòng là vô y viện, không cần thầy thuốc. Y là trị bệnh, thầy thuốc không cần thầy thuốc. Đó là một đời, là ngày là phiên dịch nè, rồi giải nghĩa ngài cũng có nữa. Rồi chánh của ngài hạnh là chánh hạnh là phiên dịch đó, giải nghĩa niệm Phật đọc tụng. Chúng ta thấy những cái vị cao tăng là toàn là ở trong 10 cái khoa là có hết, làm ở trong đây hết. Hộ pháp, bảo hộ chánh pháp, bảo hộ chánh pháp, ra công sức bảo vệ bảo hộ chánh pháp, truyền bá chánh pháp. Những cái công việc mình làm thì văn hóa giáo dục Phật giáo đó. Hưng phước, làm mọi việc phước. Cái việc gì mà làm có phước lạc cho mọi người đó, chúng ta làm là hưng phước. Làm từ thiện, hưng phước. Xây chùa đó, dựng tháp, hưng phước. Đem băng đĩa kinh sách đó, bao nhiêu cái tác phẩm Phật giáo cho mọi người đó. Tạp khoa là cái cuối cùng á, là chính cái đó, cái nào cũng được á. Hoặc là mọi cái sự mà kỹ thuật, công nghệ, thông tin, tất cả mọi thứ lãnh vực ở trong xã hội mà mình đem con đó để làm thành Phật pháp hết, làm cái phương tiện chuyển tải Phật pháp, tu tập cũng như là để đóng góp hay chia sẻ truyền bá cho mọi người đó, bằng cái tinh thần cái chánh pháp gọi là tạp khoa. Ở trong Phật giáo mình đó, là mình đầu tư vô 10 cái việc đó, là cái việc chính của người xuất gia, người tu. Một số 7 nãy chúng ta đã nói rồi đó, nghề khéo từ nơi siêng năng, bỏ phế là do ham chơi. Cái nghiệp là nghề nè, nghề tinh xảo là từ ở nơi siêng năng, quan phế bỏ phế là từ ở nơi ham chơi. Thì đó, mười cái khoa này cũng vậy thôi. Nếu mà mình cứ chuyên vô chữ nho, hoặc mình chuyên vô kinh điển, mình chuyên vô bốn quyển luật, mình chuyên vô cái câu niệm Phật, mình chuyên vô cái chỗ ngồi thiền, mình chuyên vô cái chỗ nghiên cứu nghĩa lý, thì cái nghề của mình càng ngày càng tinh xảo lên, càng khéo léo lên. Cũng như người ngoài đời, người ta có cái nghề, mình ta cứ chuyên cần siêng năng ở trong cái nghề của người ta à, thấy ai mà làm đúng cái nghề của mình là chạy lại học hỏi. Nghe đầu có ông thầy mà về cái nghề thợ mộc chẳng hạn, là mình là thợ mộc mà thấy nghề thợ mộc cao thâm ha, là chạy đến để dòm, để coi, tìm hiểu, học hỏi. Thì đó, người ta siêng năng, người ta đầu tư vô cái nghề của người ta, thì cái nghề ta càng ngày càng phát triển, càng khéo léo, càng tinh xảo. Chứ còn giờ thôi, giờ nghề tôi vậy kiếm ăn đủ sống mà tôi hỏi nó thì trời, ai làm gì cả, không cần học, giờ tôi đủ kiếm sống rồi, còn gì nữa. Thì nghề mình là nhiêu đó thôi. Thì tu học và làm việc của mình cũng như vậy. À, Cho nên chúng ta thấy không, mấy cái người ngoài đời ấy, mà người ta giàu, người ta thành đạt ấy, toàn là những cái người đó tinh ư cần, nghiệp tinh ư cần. Mình nhìn mình thấy mấy cái nhà mà đại gia mở ra bao nhiêu mấy chục chi nhánh hả, mình tưởng đâu có nó đơn giản rồi tự nhiên có hả, bao nhiêu mồ hôi nước mắt máu hồng, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng của người ta, lo lắng suy tư tính toán thao thức tìm hiểu học hỏi nghiên cứu đủ thứ, không những học ở trong nước mà đi ra nước ngoài học nữa. Tu nghiệp, dùng cái từ tu nghiệp, nghiệp là cái nghề đó, tu là học hỏi nâng cao lên nữa, tu nghiệp. Ngoài đời người ta còn vậy đó, người ta mới thành đạt, người ta mới trở thành ra là những cái người mà thành công. Vì khi ông có sự tu mình cũng vậy, mình phải tinh ư cần, tinh ư cần. Ví dụ mà cái khiếu của mình chẳng hạn như giờ đó, khiếu mình là chữ Hán, mình chuyên tâm vô kinh điển, vừa học chữ mà vừa học được kinh, vừa cái lý trong đó nữa, chuyên vô. Ở cái nhà cái mình á, cái sở thích của mình là luật, ngày đêm đầu tư nó 70%, học tùy ni sa di quan nghi tăng sách, nằm lòng phải nói tới luật là biết ông đó ra nha, ông đó là chuyên về luật, đó là sở trường của mình đó, nghề của mình. Hoặc là nói tới thiền cái biết liền là thánh văn, nói tới tu là biết liền chẳng hạn vậy, hay nói về nói tới niệm Phật tức là biết liền, tức là không phải mình niệm mà chỉ niệm cái câu đó không đâu, mà nghiên cứu kỹ lưỡng tận tường cái nguồn gốc giáo lý của cái pháp môn, hành trì cho vững chắc, có khả năng giúp đỡ người khác nữa. Hay nói tới niệm Phật là biết cái người đó. Đó là đó là gì, nghiệp tinh ư cần. Cái nghề của mình khéo là từ chỗ chuyên cần, đầu tư vô mình phải chăm sóc nó, mình tưới tẩm nó, dung bón cho nó, mình tô bồi cho nó, mình phát triển không ngừng cho nó, để cho nó nâng cao lên. Nguyên đệ thái thượng tọa chủ trì chùa Hoằng Pháp, thầy đi qua bên Đài Loan, thầy thấy người ta đã tổ chức học hỏi qua bản học về để làm đó, mà làm mà nó luôn luôn đổi mới không có ngừng, đó là pháp ấn vô thưởng. Hết chương trình này thì tới chương trình khác, hết chương trình khác phải có chương trình khác, hết chương trình khác phải có chương trình khác. Mình chỉ nói riêng về cái mặt Hoằng Pháp là phải thành công, tinh ư cận, siêng năng để suy nghĩ tìm đủ mọi cách mới, mới mẻ, lạ, hấp dẫn, lôi cuốn thực tế gì rộng rãi phổ biến vậy đó, để cho mọi người ta thấy được, ta mới nương về tu học Phật pháp. Mình cũng vậy, trong cái sự tu, sự học và sự mà góp phần vào cái văn hóa giáo dục của Phật giáo, mình cũng phải như vậy, chứ không phải làm cho có vậy tới giờ rề là làm xong rồi rề xuống tới giờ tu rồi cứ lê lên ngồi nó khổ sở nè, mà cái giờ học giống như ép uổng, bây giờ phải bắt là phải đi chứ thiệt sự không muốn chẳng hạn vậy, thì làm gì mà tinh ư cần được, làm gì có tinh, nghề còn không có làm gì có nhất nghệ tinh nhất thân dinh được, phải không? Quan phế ở cái chỗ gì, ham chơi. Cái nghề của mình mà tới cái chỗ mà không còn dùng được nữa, thậm chí chán với cái nghề của mình luôn, rồi tới cái chỗ mê chơi, ham chơi, vui, nói chuyện thời sự này kia, nói chơi rồi là hí luận á, hết cái này tới cái kia, hết kia tới cái nọ vân vân, rồi xong rồi cái chánh sự quên mất tiêu, cái việc bổn phận gốc của mình quên mất. Cái lúc đầu mới lại chùa làm sao, rồi bây giờ làm sao, coi lại là thấy được là tiến hay là lùi, hay là dừng một chỗ. bớt bớt cái sự mà ham vui. Ham vui rồi có gì đâu, nói xong hồi rồi cũng mệt. À, đi đâu thì đó rồi hồi thì cũng quải, thấy không? Nhưng mà mình đầu tư vô cái chánh sự mười khoa này thì chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích của nó rất là lớn cho mình, cho người. Số 8, giá trị của ngày hôm nay vượt hơn nhiều ngày ở ngày mai. Cái chữ nho kim nhật, nhất nhật chi giá trị, thắng minh nhật chi lưỡng nhật. Kim nhật là ngày hôm nay, cái giá trị của một ngày hôm nay nó vượt hơn là cái giá trị của hai ngày của ngày mai. Dịch sát là nói vậy đó, tức là cái giá trị của ngày hôm nay nó vượt hơn cái giá trị của nhiều ngày ở trong tương lai. Tức là cái giá trị là nó quyết định ngay trong ngày hôm nay. Nó làm việc đừng hứa thôi, tại để mời là thôi để tuần sau đi, thấy không? Bây giờ cái mệt rồi hay sao đó, là cái đó là nó mất. Làm gì được trong ngày nay là làm, trong ngày nay làm được, bây giờ làm liền tức khắc bây giờ. À, mà cái giá trị của nó, cái ý nghĩa, cái lợi ích của nó là chúng ta thường hay nói cái pháp đó là hiện pháp đó, là ngay đây hiện giờ đó là rất quan trọng. Nắm bắt được cái thời cơ, nắm bắt được cái phút giây hiện tại, nắm bắt được cái khoảnh khắc hiện giờ thì mình thì người đó thành công trong mọi mặt. À, chứ còn trần gian hứa nguyễn thị hẹn, à, thì vậy thì không làm gì xong hết. Thôi để đó, từ từ có gì đó, từ từ gặp các mình chứ. Mà mình thấy những cái người mà thành đạt đó, tay bằng miệng, miệng bằng tay, tức là họ vừa nói ra là rụp rụp họ làm hoàn thành rồi. Mà những người đó đó là những người thành công thường thường là vậy. Cái lời nói nó đi đâu với cái việc làm, chứ còn không phải là cứ suy nghĩ rồi để đó, rồi mơ cái suy nghĩ nữa, xong rồi cứ để đó, cái tuần sau cái suy nghĩ nữa, cái để đó là không có gì hết. Chỉ được con số không. À, mà cái giá trị của nó là ngay trong ngày hôm nay bắt tay vào làm công việc. Do nói giờ học kinh di giáo ngay trong ngày hôm nay lấy ra liền, học liền. Thôi để rảnh rảnh nào, rảnh là chừng nào rảnh, chừng nào rảnh nó thôi ngồi thiền cái hồi từ từ mình tập, từ từ mình tập, đang ngồi thiền vậy đó, nhưng mà thôi đau quá thôi kệ buông xuống, từ từ tập. Và ngày nào cũng vậy, tới giờ đó thôi kệ, từ từ đặt buông xuống nữa. Thì vậy mãi mãi cái giá trị ngay trong cái giờ phút hiện tại chỗ đó, ngay trong cái giờ phút hiện tại chỗ đó mình chiến đấu với mình, phấn đấu với mình, à, mình đó là vượt lên chính mình đó. Bây giờ nó có cái chương trình đó, vượt lên chính mình 30 giây, 30 giây là vượt lên chính mình đó. Người thế gian mà ta còn ra những cái cách thức như vậy để ta khuyến mọi người phấn đấu đó, tiến lên đó. Mình đi tu mà không lẽ mình thua người đó, vượt lên chính mình thì mình mới làm mới mình được, mình mới là thăng hoa mình được, mình mới tiến lên. Nó tu là sửa, mà sửa là gì, được lên lên bước càng ngày càng cao rồi, nó không có còn giống như xưa nữa. Chứ không phải mà giống như Quy Sơn Cảnh Sách nói là chỗ đi năm trước tất bước không dời, lơ lửng một đời lấy gì nương cậy. Chỗ đi năm trước tất bước không dời là hồi đó mới vô ngồi 15 phút, bây giờ ở năm mà cũng ngồi có 15 phút. Thì vậy là chỗ đi năm trước tất bước không dời, chứ có gì đâu. Hồi đó mới vô thì ngồi được nửa tiếng, rồi bữa nay ở 2 năm là cũng ngồi có nửa tiếng. Rồi từ từ cố gắng, cái từ từ, hai cái chữ từ từ đó là nó giết mình chứ. Bây giờ ngồi thiền cũng vậy, giờ học pháp cũng vậy, giờ tu cũng vậy, giờ làm việc cũng vậy, tất cả mọi giờ phải phấn đấu với chính mình rất là quan trọng. Mạnh mẽ mình lên, cái đại hùng đại lực là nó đâu, là ở trong cái sự chinh phục được chính mình, vượt lên
chứ không phải ra hồng ra lực rồi thù hù dọ thiên hạ, la lối ôm sòm hả, quýnh vỏ rồi nhảy lên quơ rồi, không phải.
Ai hồng đại lực trong bản thân hùng với mình, tự hùng tự lực tự cường tự chế tự phục của mình trong
đó là giá trị. Mà cái giá trị đó là nhấn mạnh ra cái chỗ đó ngay trong ngày hôm nay, tối nay ngồi thiền tiến bỏ liền ngay trong ngày hôm nay à, chỗ đó đó.
Kinh doanh đa sự chi tiệp pháp phi hữu tha thuật di hữu nhất thời trị nhất sự nhĩ. Câu số 9: cách mau chóng làm được nhiều việc chẳng có thực gì khác, chỉ là một lúc làm một việc mà thôi. Việc tiệp pháp tức là cái cách nhanh chóng để mà làm được nhiều việc á, là không có cái thuật gì khác hết trơn, là không có một cái gì màu nhiệm, một cái gì hay ho khác hết trơn, là chỉ là một lúc làm một việc mà thôi. Là sao? Câu này có khi mình hiểu lầm á. Bây giờ một lúc ta làm nhiều việc lắm à, nhưng mà quan trọng là làm có chất lượng hay không. Chứ còn lúc mà làm nhiều việc là không có nào xong nào hết, vừa đánh văn bản vừa nghe nhạc, phải không? Có những người ta có khả năng làm cái đó, có. Nhưng mà những người đó hơi đặc biệt. Còn mình bây giờ đó là ngay cái công việc đó mà mình làm tốt cái công việc đó là cũng đã là quý lắm rồi. Nhưng ở đây người ta giải thích cái này hay lắm. Người ta giải thích này là một giờ làm một việc, việc cần làm trước, việc quản làm sao, lần lượt làm đi, thời công việc không đến bề bộn bê trễ. Thì giải thích cái này là hay. Tức là ở đây mình hiểu được mấy cái ý. Thứ nhất á, là khi mình sắp cái công việc đó thì mình cố gắng mình làm cho nó xong cái công việc đó, rồi sẽ tới công việc khác thì mình làm xong cái công việc khác rồi sắp tới công việc khác. Chứ đừng có một lúc là mới đưa ra cái này rồi xong rồi vài bữa rồi cái kia và bữa cái nọ, nó dồn nhiều thứ quá rồi không biết làm cái nào hết. Hoặc là lo ra đang làm này mà lo tới cái kia. Có nhiều người kêu niệm Phật, nói vậy, bây giờ mình niệm Phật chứ mai mốt mà rủi thì nhất tâm bất loạn. Mà lúc đó là sao thầy, lúc đó cái câu niệm Phật niệm hoài nhiều khi không có là làm được gì hết trơn thì sao? Mới kêu niệm mà tưởng tới lúc niệm tâm bất loạn mà lúc đó làm sao? À, nó nhiều cái trường hợp vậy đó, tức là lo gì đó, lo chuyện xa dài lắm, nhiều khi cái căn bản thực tế chưa làm xong đó. Thành ra là đó, mình làm việc á chuyên tâm. Cái này là gì? Chuyên tâm như Bồ Tát Cập Thiên mình học nhập Bồ Tát Hạnh đó. Thì dạy chúng ta là sao? Tức là đó, khi làm một việc gì thì toàn tâm toàn ý thì xong từng việc đã rồi tới việc khác. Cái việc cấp bách quan trọng khẩn thiết lắm thôi. À, còn không thì mình á là mình cố gắng ở trong cái để tâm mình trụ tâm gì đó, gọi là chế tâm dứt xứ vô sự bất biện, giữ tâm một chỗ rồi không có việc gì không xong. Chứ không có nên mà nhảy lung tung lang tan. À, một việc đó mình coi cho nó kỹ lưỡng, thận trọng, nhiều phương diện, nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, phải biết suy nghĩ. Rồi cái việc nào mà gấp cần làm trước thì mình làm trước, việc nào chưa gấp thì từ từ mình làm. Mình phải biết sắp xếp. Ví dụ như cái việc là đơn giản thôi, khách đến thì mình phải biết cái nào trước nào sau, cơm nước, cơm, trà, ly, tách, rửa, bình, pha trà, nước sẵn, chưa nắng thì đãi gì, nước mát, nước lạnh, trời lạnh thì mình đãi trà nóng, phải không? À, rồi coi vòng vòng vô cái bàn khách ngồi sao, rồi cái đường xá đi sao, xe cộ sao, mình phải biết sắp xếp. Khi có một việc là tự mình phải biết sắp xếp cái nào trước cái nào sau. Khi mỗi cái việc gì mình sắp sửa làm là mình phải tính trước, cần cái gì trước, cần cái gì sau, cần cái gì tư lớp là mình chuẩn bị đâu đó hết, nó nở mất thời gian chờ đợi. Thì như vậy nó quen rồi, tập cho mình có một cái sự sắp xếp xếp đặt cái công việc. Thì cái sự học tự tu mình cũng giống vậy. Khi học theo tu mình cũng giống vậy thôi. Mình không biết sắp chết gì hết, nó cứ vậy hoài thì nó cũng vậy hoài thôi. Mà khi mà cái công việc mà mình biết sắp xếp rồi đó thì đó cứ nó lần lần là nó sẽ hết việc à, lần lần nó hết việc. Mà không biết sắp thì nó đổ ra hoài, nó bề bộn, nó lộn xộn, nó ngổn ngang hết trơn, mình không biết đường đâu hết.
Cái số 10 đó là cái câu cuối cùng kết thúc: cực lao khổ trung hàm vô lượng chi lạc. Ở trong cái vất vả khó nhọc chứa đựng vô vàng lạc thú, vô vàng cái niềm vui. Ở trong cái chỗ vất vả, ở trong cái khó nhọc thì sao chứa đựng vô vàng niềm vui.
Cho nên nói nếu mà thông thường mình thấy giống như ngược vậy đó, mình phải trong an nhàn, trong thoải mái này kia nè, rảnh rang thì mới niềm vui chứ. Nhưng mà ở trong cái vất vả khó nhập mà chứa đựng vô vàng niềm vui lạc thú. Bởi vì cái thú vui mà để mà mình đi chơi an nhàn á, nó có chút xíu nó mất rồi. Mà có khi sau cái vui đó, đó là nhiều cái buồn, nhiều cái lo, nhà không có tiền vay nợ đi du lịch. Ngon như chứ bây giờ nó, bây giờ đi du lịch là trả tiền góp á, rất là nhiều ở quê thấy đi ào ào chứ toàn tiền góp không mà về là nay lưng ra làm trả tiền đi chơi. Thì như vậy là cái thú vui đó là thấy là nó là thấy vui vậy chứ ngoài sau là nó lo, ngoài sau là nó nhọc, mà phía sau nó là kéo theo cái dây của khổ, của não, của sầu bi. Còn bây giờ ở trong cái vất vả, ở trong cái khó nhọc nhưng mà nó chứa đựng vô vàng lạc thú rồi sao? Vất vả để học cho thành tài, vất vả để đó có được một cái nghề hay, nó vất vả để mà đó là nó nghiêm tầm giáo pháp, vất vả để mà bồi công lập đức tạo cái phước cho mình, vất vả để mà đó điều phục chế ngự cái thói quen, cái nghĩ xấu, những cái vọng niệm ở trong nội tâm, vất vả để thắng được á hai cái đôi giò của mình lúc ngồi thiền. Tất cả những cái đó là thấy giống như nó vất vả, giống như nó khó nhọc, nhưng mà trong đó nó chứa đựng vô lượng lạc thú. Khi mà từ từ mình quen rồi, mình sẽ thấy ở trong thiền định nó sanh ra thiền lạc, ở trong pháp nó sanh ra pháp hỷ, ở trong cái việc làm nó sanh ra đó là cái sự mà cái công đức ở trong việc làm của mình. Vì vậy là trong vất vả khó nhọc mà là chứa đựng vô vàng lạc thú, mà trong cái an lạc, trong cái vui sướng nhưng mà chứa đựng đầy dẫy khổ đau. Đó là mình mới nhìn thấy được cái vấn đề. Cho nên ngày Thánh Nghiêm có một câu nói mà mình thành nhớ kỹ đó: cứu khổ cứu nạn là Bồ Tát, mà chịu được khổ chịu được nạn là Đại Bồ Tát. Cứu khổ cứu nạn cho người ta đó là bậc Bồ Tát. Nhưng mà cái người mà chịu được khổ, cái người mà chịu được nạn thì người đó là Đại Bồ Tát, rèn luyện cho mình sau này là nó vô lượng an lạc lạc thú, nó ở trong cái chịu khổ chịu nạn đó, hoặc là cho mình, hoặc là vì người mà chịu khổ chịu nạn, trong đó nó chứa đựng cái an lạc. Mà khi nó được rồi đó thì nó vĩnh hằng. Cho nên trong cái vất vả, trong cái khó nhọc đó mà tìm được sự an lạc thì an lạc đó nó vĩnh hằng. Còn ở trong cái an vui, trong cái sung sướng đó mà tìm ra được cái an vui đó, thì cái an vui đó phía sau là lo sợ, là khổ đau, là sầu bi. Như vậy là cái bữa nói chuyện hôm nay là cái trọng điểm của chúng ta là gì? Là cái người xưa dạy chúng ta là chuyên cần, siêng năng, phấn đấu, nỗ lực vận động từ thân tâm thì bậc tri thức cũng như đạo đức luôn luôn là tiến lên, học hỏi là thăng hoa, phải giống như cái chiếc chìa khóa nó lấp lánh, nó tỏa sáng ở trong cái sự vận động, chứ đừng giống như là cái chất rỉ sét của sắc, mà nó hủy hoại là thanh sắc, vì cái sẽ biến lười, giải đãi, giả dụi, mà yếu nhát của chúng ta. Rồi á, là sống ở trên đời phải có một cái nghề, phải giỏi một cái gì đó thì mới là hành danh, mới lập nghiệp ở trong xã hội. Và đối với người đời, và đối với người đạo, chúng ta là 10 khoa trong sự tu, sự học, sự mà đóng góp, phục vụ, cống hiến cho xã hội, cho thế giới, cho muôn loài. Và cái điều sau cùng là gì? Là cái giá trị là nó nằm ngay ở trong cái giây phút hiện tại, nó nằm ngay ở trong cái ngày hôm nay, chứ không phải là ngày hôm mai. Và chịu đựng được cái vất vả khó nhọc của trong giây phút bây giờ, nhưng mà nó đem lại cho chúng ta vô vàn cái sự an vui mãi mãi về sau. Hôm nay chúng ta học tới đây.